Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu nội dung văn kiện mới của Bộ các dòng tu về các tu huynh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời vị giám mục bị bắt hại dưới thời cách mạng Cộng sản Nga. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời thỉnh cầu Thiên Chúa phán xử các kẻ làm chứng gian dối và ác độc, Thánh Vịnh 35. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền các nước cộng tác để thăng tiến trên thế giới nền văn hóa liên đới, có thể chống lại trào lưu hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 17 tháng 12, dành cho các vị tân đại sứ của bốn nước cạnh tòa thánh đến trình quốc thư, đó là Guinea, Letonia, Ấn Độ và Bahrain. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến sứ điệp của Ngài mới được công bố nhân ngày hòa bình thế giới 1 tháng 1 tới đây với chủ đề Chiến thắng sự dửng dưng, chinh phục hòa bình. Ngài nhận xét rằng, rất tiếc là hoàn cầu hóa sự dửng dưng là một trong những xu hướng tiêu cực của thời đại chúng ta ngày nay. Có nhiều hình thức qua đó thái độ dửng dưng được biểu lộ và cũng có nhiều nguyên nhân góp phần nuôi dưỡng thái độ này. Nhưng chủ yếu các nguyên nhân ấy có thể tóm gọn trong chủ thuyết nhân bản thiếu quân bình. Trong đó con người chiếm vị thế của Thiên Chúa và đồng thời trở thành nạn nhân của nhiều hình thức tôn thờ thần tượng. Đức Thánh Cha nói, để đáp lại xu hướng tiêu cực trên đây, cần có một thuyết nhân bản mới, đặt con người trong tương quan đúng đắn với đấng tạo hóa, với tha nhân và với thiên nhiên. Vấn đề ở đây là thăng tiến một nền văn hóa liên đới và chia sẻ, và điều này đòi phải có sự dấn thân của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục. Ngài cũng nhận định rằng cả các phương tiện truyền thông xã hội ngày nay vốn có ảnh hưởng đáng kể trên thái độ của cá nhân và xã hội cũng giữ một vai trò quan trọng. Vì thế, cần nhắm tới sự gia tăng khả năng chuyên nghiệp và luân lý đạo đức của những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông xã hội, đồng thời tiếp tục đầu tư vào học đường.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 60 em đại diện cho hàng chục ngàn các bạn đồng lứa thuộc phong trào Công giáo tiến hành Italia đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò và ảnh hưởng của phong trào Công giáo tiến hành, giúp các em cảm thấy liên hệ và gắn bó hơn với giáo hội, cảm thấy Đức Chúa Giêsu không phải là người xa lạ nhưng gần gũi và ở giữa chúng ta, và điều này mang lại cho chúng ta bao nhiêu vui mừng. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề sinh hoạt của phong trào Công giáo tiến hành thiếu nhi ở Italia là du hành hướng về Chúa. Ngài nói, điều này thật là đẹp. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều đang tiến về Chúa, nhưng nhiều người không nghĩ đến điều ấy. Du hành hướng về Chúa có nghĩa là tiến bước trên con đường sự thiện, chứ không theo điều ác. Con đường tha thứ chứ không báo thù, con đường hòa bình chứ không phải con đường chiến tranh, con đường liên đới chứ không phải con đường ích kỷ. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi sáng kiến bác ái của các thiếu nhi Công giáo tiến hành Italia, đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp những người di dân trong giáo phận Agrigento, Nam Italia.
Roma, lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm nay 18 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ mở cửa năm thánh tại nhà trọ của tổ chức bác ái Caritas giáo phận Roma dành cho những người vô gia cư. Nhà trọ này mang tên linh mục Luigi Di Liero, cố giám đốc Caritas giáo phận Roma và tọa lạc ở số 109 đường Marsala cạnh nhà ga trung ương Termini và có thể đón tiếp 195 người vô gia cư cho họ qua đêm. Cạnh đó là quán phát chẩn mang tên Thánh Gioan Phaolô II, chuyên cung cấp 500 bữa ăn chiều cho người nghèo. Cả hai trung tâm được Đức Hồng Y giám quản Roma Agostino Vallini khánh thành hôm 10 tháng 12 vừa qua. Tòa giám quản Roma cho biết mở đầu buổi lễ có cuộc rước do Đức Thánh Cha chủ sự và tiếp đó là thánh lễ hoàn toàn cho những người trọ tại trung tâm này linh hoạt và tham dự. Ở tiền đường bên ngoài có khoảng 500 người khác, gồm những người thiện nguyện và các nhân viên của Caritas.
Beirut, cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 34 của Liban lại thất bại. Trong phiên họp hôm 16 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Liban không đủ con số tối thiểu các đại biểu để có thể tiến hành việc bầu cử tân tổng thống cho nước này. Phát ngôn viên của Quốc hội, ông Nabi Berri cho biết, ngày 7 tháng Giêng tới đây, Quốc hội lại tái nhóm để bầu tân tổng thống. Từ một năm rưỡi, Liban không có nguyên thủ quốc gia sau khi tổng thống Michel Suleiman mãn nhiệm ngày 25 tháng 5 năm ngoái. Trong dịp mở cửa năm thánh lòng thương xót hôm 13 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ công giáo Maronit, tái kêu gọi chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tại Liban và nói rằng các đại biểu quốc hội cần tỏ ra có lòng thương xót để đặt quyền lợi của quốc gia trên tư lợi. Nguyên nhân của tình trạng bế tắc chính trị hiện nay tại Liban là vì hai phe Liên minh 14 tháng 3 phò Tây Phương và Liên minh mùng 8 tháng 3 phò Syria không thể thỏa thuận với nhau. Thêm vào đó, từ vài tháng nay Quốc hội Liban thảo luận về một dự luật mới về vấn đề bầu cử. Theo thỏa thuận giữa các đảng phái ở Liban, từ sau khi nước này được độc lập hồi năm 1943, chức vụ tổng thống dành cho một người công giáo Maronit, thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit, chủ tịch quốc hội là người Hồi giáo Shiit.
Jerusalem, đức tượng phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, tái kêu gọi các tín hữu công giáo đến hành hương năm thánh tại thánh địa và nhấn mạnh rằng mặc dù tình trạng căng thẳng trong vùng, nhưng những khu vực hành hương rất an ninh. Đức Thượng Phụ đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 12 tại Jerusalem nhân dịp lễ Giáng sinh. Ngài khẳng định rằng các tín hữu hành hương tại Thánh Địa được tôn trọng và quý chuộng từ mọi phe. Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco và đã mở cửa năm thánh hôm 8 tháng 12 vừa qua. Tại nhiều thánh đường, trong đó có thánh đường các dân nước ở vườn cây dầu và thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Trong cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ cũng công bố sứ điệp của Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong đó, Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine hãy chứng tỏ can đảm thực thi hòa bình, hoạt động cho một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý, đừng hoãn lại nữa. Đức Thượng Phụ viết, mỗi dân tộc tại Thánh Địa có quyền được phẩm giá, được một quốc gia độc lập và an ninh bền vững. Ngài không quên nhắc đến các nạn nhân gần đây của nạn khủng bố và bầu không khí lo sợ lan tràn nhiều nơi, nhất là vì các cuộc khủng bố tại Âu Châu, Hoa Kỳ và tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Bân ghi, Đức ông Siriakwa Gbate Dumalo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này hồi cuối tháng 11 vừa qua đã để lại những hiệu quả tích cực. Cha Dumalo nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 15 tháng 12 vừa qua rằng, trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không có tiếng súng và lựu đạn, và tuy có vài tai nạn bất hạnh xảy ra sau đó, nhưng không có những vụ đụng độ và bạo lực xảy ra. Đức Thánh Cha đã đến đây với một sứ điệp đơn giản, theo đó các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể sống chung hòa bình với nhau trong tình huynh đệ, mặc dù những gì xảy ra tại Trung Phi. Tôi nghĩ sứ điệp này đã đánh động cộng đồng người Hồi giáo và mang lại cho chúng tôi một cơ may thực sự. Đức ông Dumalo cũng cho biết Đức Tổng giám mục Giordone Nza Pailanga của giáo phận thủ đô Bangui cùng với ba linh mục đã được đón tiếp tốt đẹp hôm mùng 9 tháng 12 vừa qua, khi các vị tiến qua khu Hồi giáo, quen gọi là khu PK5, để kiểm điểm tình hình và khích lệ các quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. khu vực PK5 từ lâu bị phong tỏa, nhưng từ khi Đức Thánh Cha Francisco kết thúc cuộc viếng thăm và rời khỏi Trung Phi, thì dân chúng lại có thể đi lại tại khu vực này một cách tự do. Giáo hội chúng tôi cố gắng bảo vệ và nuôi dưỡng sự đối thoại và hòa hợp xã hội mà Đức Giáo Hoàng đã để lại cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng đời sống kinh tế được tái lập và những sợ hãi cũng như các đố kỵ được khắc phục và một nền hòa bình chung cục cho phép chúng tôi tái thiết đất nước.
Bishkek, Giáo hội Chính thống Nga đã khánh thành thánh đường lớn nhất ở vùng Trung Á hôm Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua. Thánh đường tọa lạc tại thành phố Bishkek thuộc Cộng hòa Kyrgyzstan, rộng hơn 1.000 mét vuông, cao 34 mét, với 12 tháp màu xanh dương, có thể chứa được 2.500 người. Tham dự lễ thánh hiến nhà thờ dâng kính thánh Vladimir, ngoài Đức Tổng giáo mục Wykensty thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, còn có đại diện của Tổng thống và Chính phủ Kyrgyzstan. Trong số 5 triệu rưỡi dân cư tại nước này, đa số theo Hồi giáo, có 1/5 là tín hữu chính thống Nga.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu nội dung văn kiện mới của Bộ các dòng tu về các tu huynh.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 14 tháng 12 vừa qua, Bộ các dòng tu đã công bố một văn kiện mang tựa đề Căn tính và sứ mạng của tu huynh trong giáo hội và tiểu đề là câu trích từ Tin mừng theo Thánh Matthew và tất cả các con là anh em với nhau. Văn kiện dày 50 trang bằng 5 thứ tiếng được công bố trong cuộc họp báo Đức Hồng y Tổng trưởng Giao Pra de Avis người Brazil và Đức Tổng giáo mục Jose Carvalho người Tây Ban Nha, Tổng thư ký của Bộ và nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Đức Hồng y cho biết cách đây 7 năm, tức là năm 2008, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 đã yêu cầu Bộ các dòng tu soạn dự thảo một huấn thị để nêu cao tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh, nhất là đứng trước những thách đố mà các thầy phải đương đầu trong thế giới ngày nay. Các tu huynh không phải là linh mục và cũng chẳng phải là giáo dân, thường ít được coi trọng trong giáo hội cũng như trong các dòng của mình, nếu đó là dòng hỗn hợp vừa linh mục vừa tu huynh. Ơn gọi tu huynh giảm sút trầm trọng nhất trong vòng 50 năm vừa qua, ví dụ cách đây nửa thế kỷ, tức là vào năm 1965, có 16.000 tu huynh các trường công giáo trong giáo hội, nhưng nay chỉ còn gần 5.000 thầy. Hiện nay trong toàn giáo hội có hơn 55.250 tu huynh, tính đến cuối năm 2013, theo thống kê của Tòa Thánh, trong khi số linh mục trong giáo hội là 415.350 vị, với sự gia tăng liên tục số linh mục giáo phận tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Đức Tổng giáo mục Jose Carvalho cho biết, văn kiện có mục đích làm nổi bật sự phong phú và cần thiết của tất cả các ơn gọi trong giáo hội, nhất là ơn gọi sống đời tu trì giáo dân, nghĩa là không có chức thánh, cả phía nam lẫn phía nữ. Đồng thời, văn kiện muốn góp phần làm sao để ơn gọi này được nhìn nhận và đánh giá cao hơn trong giáo hội. Sau cùng, văn kiện của Bộ muốn hướng dẫn và linh hoạt các tu huynh sống ơn gọi ngày nay trong sự chân chính và vui tươi.
Văn kiện không nhắm trình bày mọi khía cạnh của đời sống tu trì, vì những khía cạnh này đã được trình bày đầy đủ rõ ràng trong tông huấn Vita Consecrata, đời sống thánh hiến của Thánh Giáo Hoàng John Paul II, công bố ngày 25 tháng 3 năm 1996. Các tu huynh có cùng kho tàng chung với toàn thể đời sống tu trì, nghĩa là những yếu tố chung của đời sống này. Và cả khi nhắc đến các yếu tố chung ấy, văn kiện đặc biệt tập trung vào điểm đặc thù của đời sống tu trì giáo dân. Về đối tượng mà văn kiện nhắm tới, Đức Tổng giám mục Carvalho nói rằng, trước tiên, văn kiện đặc biệt và trực tiếp nhắm tới các tu huynh thuộc các dòng giáo dân, nhưng cũng nới rộng cho các phụ nữ thánh hiến, vì có rất nhiều điểm giống nhau giữa hai ơn gọi, và một phần nhắm tới tất cả các tu huynh trong các dòng giáo sĩ. về các tu huynh này và sự tham gia vào việc cai quản dòng. Ví dụ, làm bề trên giám tỉnh và bề trên tổng quyền, người ta sẽ xin Đức Thánh Cha thành lập một ủy ban đặc nhiệm. Chính Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu đẩy mạnh việc công bố văn kiện này. Ngài yêu cầu giải quyết vấn đề đặc thù trong các cộng đoàn hỗn hợp, trong đó các tu huynh không thể làm bề trên. Vấn đề quyền bính này trong thực tế đã được khắc phục, nhưng chưa được giải quyết về phương diện giáo luật, vì giáo luật quy định rằng quyền tài phán trong giáo hội gắn liền với chức thánh. Tông huấn đời sống thánh hiến cũng đã đề cập tới vấn đề này, nhưng chưa giải quyết. Văn kiện cũng nhắc lại rằng do sự tham gia vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội, các tu huynh và nữ tu là ký ức trường kỳ đối với toàn thể dân Chúa. Về sự kiện này, thật là quan trọng khi biến cuộc sống của mình thành một sự tận hiến cho Thiên Chúa, và họ nhắc nhở cho chúng ta rằng sứ mạng của giáo hội là duy nhất và chung cho mọi người, trong niềm tôn trọng những ơn gọi và thừa tác vụ khác nhau trong giáo hội. Ngoài ra, văn kiện cũng hướng tới các phần tử khác của giáo hội, nghĩa là các giáo dân, các tu sĩ linh mục, các linh mục giáo phận, các giám mục và tất cả những người muốn biết, quý chuộng và thăng tiến ơn gọi của tu huynh trong giáo hội.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Cạc Paulo nhắc đến nguồn gốc đời sống tu trì giáo dân. Sách Tông đồ Công vụ kể lại lòng trung thành của các tín hữu Kitô tiên khởi sống theo Chúa Kitô, kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và trong sự hiệp thông huynh đệ trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Sau khi sắc chỉ Milano của Hoàng đế Constantino năm 313 chấm dứt bách hại công giáo, các tín hữu Kitô dần dần được nhìn nhận và bảo vệ. Từ lúc đó, con số tín hữu Kitô gia tăng, nhưng không thiếu những người theo Kitô giáo vì xu thời. Vì thế người ta mất đi lòng nhiệt thành ban đầu. Đối với họ, trở thành Kitô hữu không còn là điều rủi ro nguy hiểm nữa, nhưng là một đặc ân. Và thế là đời sống tu trì và thánh hiến bắt đầu phát triển. Những người đầy Chúa rút lui khỏi thế gian để sống tin mừng một cách đích thực trong cô tịch. Thánh Antôn ẩn tu qua đời năm 356 là đan sĩ đầu tiên xuất hiện dưới ánh sáng. Chúa Thánh Linh mau lẹ thúc giục những người nhìn xa trông rộng, đề nghị sống tin mừng trong cộng đoàn, với ý thức rằng tình huynh đệ là chiều kích cơ bản của đời sống Kitô. Tại Ai Cập, các cộng đoàn tu trì phát triển mau lẹ, và chẳng bao lâu cộng đoàn của Thánh Pacomio trỗi vượt với quy luật trở thành tu luật cho đời sống chung của các đan sĩ ở Đông Phương. Tại Tây Phương, Thánh Biển Đức cũng làm như vậy với tu luật của Ngài và trở thành tổ phụ của đời đan tu ở Tây Phương. Chính lúc đó, đời sống tu trì dần dần hình thành trong ước muốn phục hồi lòng nhiệt thành sống tin mừng theo gương các tín hữu Kitô tiên khởi và giữ lại cuộc sống của Chúa Kitô khiết tịnh, thanh bần và vâng phục. Đời sống tu trì nảy sinh như một đời tu trì giáo dân, nghĩa là đời tu trì của các anh chị em. Chỉ cần nhớ lại Thánh Biển Đức, tổ phụ của các đan sĩ Biển Đức hồi thế kỷ thứ 5, tất cả đều là tu huynh. Và trong thế kỷ thứ 13, có trường hợp các anh em hèn mọn do Thánh Francisco Assisi sáng lập, một huynh đoàn gồm các giáo sĩ và giáo dân. Từ thế kỷ thứ 16, bắt đầu triển nở các dòng giáo dân. Trong thế kỷ thứ 16, có Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Gioan Bautista de la Salle thành lập dòng tu huynh các trường công giáo. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, phát sinh nhiều vị sáng lập các dòng tu huynh. Tất cả các dòng này được nhiều dòng nữ tháp tùng. Hiện nay, nếu cộng chung con số tu huynh với con số các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến khác, thì đời sống tu trì đa số là giáo dân. Ban đầu, đời sống tu trì chủ trương trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong một đời sống huynh đệ được thánh hiến để phục vụ trong kinh nguyện và sứ mạng. Với thời gian, thừa tác vụ linh mục ngày càng chiếm ưu thế trong nhiều dòng nam, đến độ con số các linh mục dòng vượt con số các tu huynh. Ngày nay, số tu huynh chỉ bằng khoảng 1/5 tổng số các nam tu sĩ.
Về nền giáo hội học, trong văn kiện của Bộ Các Dòng Tu mới công bố, Đức Tổng Giám mục Carballo cho biết, trong văn kiện này, giáo hội chủ yếu được coi như mầu nhiệm hiệp thông theo sự hiệp thông của Chúa Con với Chúa Cha trong Chúa Thánh Linh. Sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa là mô hình, là nguồn mạch và là tột đỉnh sự hiệp thông của các tín hữu với Đức Chúa Giêsu Kitô. từ đó nảy sinh sự hiệp thông của các Kitô hữu với nhau trong một đời sống huynh đệ. Đây là sự hiệp thông của các tín hữu hợp nhau để cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và để diễn tả trong thực tế lời cầu của Đức Chúa Giêsu: ước gì chúng được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Dưới ánh sáng căn tính của mình như một mầu nhiệm hiệp thông, giáo hội được Chúa Thánh Thần linh hoạt, ngày nay tái khẳng định ý thức mình là dân Chúa, trong đó mọi người đều có cùng phẩm giá đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Tất cả đều được kêu gọi nên thánh, tất cả đều cùng chịu trách nhiệm về sứ mạng loan báo tin mừng. Từ quan niệm ấy về giáo hội, các tu sĩ nam nữ và đặc biệt là các tu huynh và những phụ nữ thánh hiến được kêu gọi trở thành điểm tham chiếu trỗi vượt về mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi và giáo hội hiệp thông, nhất là qua chứng tá đời sống huynh đệ trong cộng đoàn. Văn kiện minh bạch kêu gọi các dòng tu hãy thiết lập giữa mọi phần tử của mình một thứ tự quan hệ dựa trên phẩm giá bình đẳng, không còn khác biệt nào khác ngoài những khác biệt do các sứ vụ khác nhau. Để tạo điều kiện dễ dàng cho sự tiến bộ ấy, chúng ta chờ đợi vấn đề liên quan đến quyền tài phán của các tu huynh trong các dòng ấy được giải quyết một cách quyết liệt và trong khoảng thời gian thích hợp. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một tín hiệu đầu tiên về vấn đề này khi bổ nhiệm lần đầu tiên một tu sĩ không phải là linh mục làm nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục, đó là thầy Hervé Ranson, người Pháp, bề trên tổng quyền dòng tiểu đệ Đức Chúa Giêsu. Và Đức Tổng Giám mục Carballo kết luận rằng: chúng tôi hy vọng suy tư trong văn kiện mới này sẽ giúp mọi thành phần giáo hội ý thức và đánh giá cao hơn việc phục vụ và các năng khiếu của các tu huynh. Đồng thời văn kiện giúp khích lệ cũng như hướng dẫn họ trong việc sống ơn gọi trong sự chân thực và vui tươi.
Vừa rồi là bài giới thiệu nội dung văn kiện mới của Bộ các dòng tu về các tu huynh. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời vị giám mục bị bách hại dưới thời cách mạng Cộng sản Nga.
Câu chuyện khởi hành từ một làng nhỏ bên nước Lituania. Ngôi làng mang tên Marie Jampole và nhân vật chính mang tên Giorgio Matulevich chào đời ngày 13 tháng 4 năm 1871. Giorgio là trai út trong gia đình công giáo nghèo nhưng thật đạo đức, có 8 người con. Chẳng bao lâu, Giorgio sớm nếm mùi cay đắng. Cậu bé mất cha vào năm lên 4 và mất mẹ vào năm lên 10. Giờ đây, cậu bé sống dưới sự chăm sóc bảo trợ của anh cả tên Joan. Giorgio chuyên cần học tập. Mãn bậc tiểu học, mặc dù tỏ ra xuất sắc và hiếu học, cậu bé cúi đầu vâng phục lệnh anh cả truyền phải nghỉ học và đi làm thuê. May mắn là vào thời kỳ này, người anh thứ trở về từ thủ đô Moscow. Anh thứ nhận ra ngay khả năng học tập cùng đức tính chuyên cần của em trai út nên ra tay can thiệp. Anh thứ quyết định chịu mọi phí tổn để Giorgio ghi tên vào trường trung học kỹ thuật. Mãn bậc trung học, một lần nữa anh cả lại truyền cho em út phải nghỉ học và ra đồng làm việc. Giorgio tuân lệnh, không một lời than trách, mặc dù thấy ước nguyện trở thành linh mục bỗng một sớm một chiều tan thành mây khói và mặc dù sức khỏe lúc ấy thật tồi tệ. Nhưng Chúa quan phòng không bỏ rơi Giorgio. Bất ngờ một người anh họ tên Joan trở về từ Ba Lan. Biết rõ những ước nguyện thầm kín của em, anh họ Joan tìm mọi cách giúp đỡ và ghi tên Giorgio, lúc ấy 18 tuổi, vào chủng viện Ba Lan ở Kienche. Giorgio chính thức gia nhập đại chủng viện ngày 1 tháng 10 năm 1891. Tưởng rằng mọi sự sẽ trôi xuôi êm ả, nào ngờ dông tố nổi lên với chính sách bách hại của Nga Hoàng lan sang cả quê hương Ba Lan. Đây là chính sách thù nghịch giáo hội công giáo, khiến các chủng viện Ba Lan phải đóng cửa. Thế nhưng, các giáo sư chủng viện bị giam tù, nhưng các chủng sinh thì được phân tán trong các chủng viện. Thế là thầy Giorgio, chủng sinh duy nhất người Lituani, được chuyển tới đại chủng viện của Tổng giáo phận Warsawa, thủ đô Ba Lan. Đây là thời gian quan trọng giúp thầy Giorgio có dịp chứng kiến tận mắt và cảm nghiệm sâu xa những chặng đường khổ giá mà dân tộc và giáo hội Công giáo Ba Lan phải gánh chịu. Năm 1895, thầy Giorgio được gửi đi kết thúc các năm thần học cuối cùng tại Học viện Công giáo Pietroburgo. Sau 3 năm, thầy Giorgio thụ phong linh mục và được đề cử làm giáo sư môn thần học. Tân linh mục được Đức giám mục chỉ định trong coi giáo xứ Dalecice bên nước Ba Lan. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tháng, cha ngã bệnh nặng. Một phần vì khí hậu khá nghiệt ngã khiến cho bệnh tình cũ lúc thiếu thời tái phát dữ dội. Cha bị bắt buộc phải xin phép đi chữa bệnh ở Đức rồi ở Thụy Sĩ. Trong thời gian chữa trị ở Fribourg, cha Giorgio lợi dụng dịp tốt để trau dồi kiến thức, nhưng khó khăn vẫn chưa buông tha. Cha vừa bị chứng bệnh hoành hành, vừa bị nhóm công an mật vụ của chế độ Nga Hoàng bám sát theo dõi. Cha chỉ may mắn thoát khỏi nanh vuốt bọn công an mật nhờ sự can thiệp đúng thời đúng lúc của vị giám mục bản quyền. Cha được chuyển nhanh về thủ đô Warsawa để tiếp tục điều trị. Khi bệnh tình thuyên giảm, cha tiếp tục công tác tông đồ, đặc biệt trong việc dấn thân phục vụ các tín hữu Kitô. Trước tiên, cha thành lập hội công nhân công giáo, rồi đến hội sinh viên công giáo và hiệp hội tông đồ dành riêng cho các linh mục giáo phận. Song song với việc thành lập các hội đoàn, cha còn giữ vai trò giảng thuyết, giải tội và linh hướng nhờ các khả năng đọc hiểu kinh nghiệm cuộc đời và tâm lòng con người. Ngoài ra, tận nơi kín ẩn của con tim, cha còn có nguyện ước phát huy đối thoại với giáo hội Đông Phương và vãn hồi cuộc sống tu trì tại Nga, đặc biệt là cải tổ luật dòng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau khi Đức Thánh Cha Pio X chúc lành cho tu luật cải tổ, cha Giorgio xin gia nhập hội dòng và tuyên khấn ngày 29 tháng 8 năm 1909. Sau khi cha bề trên cả qua đời, cha Giorgio được bầu làm bề trên tổng quyền. Cha hăng say chu toàn trách nhiệm và thành lập ngành nữ mang tên Nữ Tu Nghèo Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hội dòng chuyên việc giáo dục các thanh thiếu nữ. Đệ nhất thế chiến bùng nổ, gieo rắc kinh hoàng và chết chóc. Cùng thời gian này, cha Giorgio được chỉ định làm giám mục trong coi giáo phận Vinna với ngai tòa đặt tại Kaunas. Cùng với trách nhiệm mới, Đức cha Giorgio gặp rất nhiều khó khăn từ bọn Bolshevik, cách mạng Cộng sản Nga, cũng như nhóm công an mật vụ Ba Lan. Các nhóm này tìm mọi thủ đoạn đánh phá và quấy rối các công việc của Đức cha. Thấy tình hình quá căng thẳng, Đức cha đệ đơn từ chức và được Tòa Thánh chấp nhận. Tháng 12 năm 1925, Đức Thánh cha Pio XI đặt Đức cha làm kinh lược tông tòa tại Lituani. Nhưng thi hành công tác chưa được 2 năm, thì Đức cha Giorgio Matulevich qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 1927, hưởng dương 56 tuổi. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca, Đức Chúa Giêsu nói với nhóm 11, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời Thỉnh Cầu Thiên Chúa Phán Xử Các Kẻ Làm Chứng Gian Dối và Ác Độc, Thánh Vịnh 35.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 35
là một thánh vịnh than vãn, trong đó nhân vật chính chắc hẳn là một tín hữu vô tội, bị các thù địch, trước đây là bạn hữu của ông, lôi ra trước tòa án vì các tội tưởng tượng gán ghép cho ông. Ông xin ra về là đấng lột mặt nạ sự gian ác của kẻ thù và các chứng nhân gian dối, can thiệp xét xử cho ông, bằng cách khiến cho sự gian ác chúng mưu toan rơi xuống trên đầu chúng. Vì thứ ngôn ngữ quá tổng quát của thánh vịnh, chúng ta không biết nạn nhân ở đây có phải là David, bị vua Saul bách hại và bị các quần thần trong triều đình trước đây là bạn hữu của David bỏ rơi hay không. Văn thể của thánh vịnh là lời than van cá nhân. Thánh vịnh gồm lời khẩn cầu mở đầu, các câu 1 tới 3, phần giữa các câu 4 tới 27 và lời kết luận, câu 28. Giống như trong các lời than van cá nhân, thánh vịnh mở đầu với một lời mời gọi ra về can thiệp để cứu thoát tác giả khỏi cảnh nguy khốn, không phải trong tư cách là thẩm phán, cho bằng như là chiến sĩ được vũ trang đầy đủ, biết đương đầu với kẻ thù trong chiến địa rộng mở. Lạy ra về, kẻ tố con xin ngài tố lại, kẻ đánh con xin ngài đánh nó, cầm mộc khiên xin đứng dậy phù trì, vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con, xin nói với con rằng ta là đấng cứu độ ngươi. Lạy ra về, xin xuống phán xử, dịch sát nghĩa phải là phản đối, chống lại, tranh cãi, chiến đấu với những kẻ đánh con. Tất cả các loại khí giới mà tác giả xin ra về sử dụng tiếp đó cho thấy hình ảnh Thiên Chúa, Chúa các đạo binh là dũng sĩ thạo phép binh đao và biết sử dụng mọi vũ khí để đánh tan kẻ thù. Tác giả xin ngài đứng lên, bênh vực mình với khiên mộc, áo giáp và giáo mác. Mộc khiên và giáp, magen, có nghĩa là thuẫn nhỏ, và sina là thuẫn lớn, che toàn thân mình. Xin hãy nói với linh hồn con, ám chỉ công thức bênh vực tuyệt đối được nhân viên trong đền thờ nói lên, nhân danh ra về. Phần chính của thánh vịnh các câu từ 4 tới 27 là một sáng tác thống nhất nhưng không có trật tự. Các đề tài than van giao thoa nhau một cách lộn xộn, cả khi không thiếu sự hữu hiệu. Trước hết chúng ta có một lời cầu nguyền rủa chống lại các thù địch, các câu từ 4 tới 8. Chớ gì những ai tìm hại mạng sống con phải xấu hổ thẹn thùng, kẻ tính kế hại con phải tháo lui nhục nhã. Chớ gì chúng nên như chấu gió thổi bay khi chúng bị thiên thần Chúa xua đuổi. Chớ gì đường chúng đi tối tăm trơn trượt khi chúng bị thiên thần Chúa rượt theo. Vì vô cớ chúng đã giăng lưới, vô cớ chúng đào hố hại con. Chớ gì tai họa bất ngờ ập trên chúng, lưới chúng giăng cho chúng mắc vào, cho chúng gặp phải tai họa đó. Chấu trước gió, như gió thổi bay chấu thế nào, thì kẻ gian ác cũng sẽ bị thiên thần Chúa đuổi bay như thế, như tác giả Thánh Vịnh 1 khẳng định. Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ chấu gió thổi bay. Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Thiên thần của Gia-vê cũng chính là Gia-vê trong nhiệm vụ dũng sĩ, đấng che chở và bênh vực dân ngài như miêu tả trong Thánh Vịnh 34. Sứ thần của Gia-vê đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ người. Đường đi của phường gian ác tối tăm trơn trượt, như ngôn sứ Jeremia khẳng định. Vì thế, đường chúng đi trở nên trơn trượt, chúng bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù và té nhào trong đó. Vì ta sẽ khiến tai họa ập xuống trên chúng, vào năm chúng bị trừng phạt, sấm ngôn của Gia-vê. Lưới chúng giăng, hố chúng đào là những cạm bẫy kẻ gian ác dùng để hại người công chính, như viết trong Thánh Vịnh 9. Kìa chư dân xa vào hố chúng đào, chân mắc lưới chính mình giăng sẵn. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị bách hại cũng xin với Chúa. Ước chi nhà chúng ở vẳng tiếng khóc tiếng than khi bất chợt ngài cho bọn cướp xông vào chúng, vì chúng đã đào hố để bắt con và giăng bẫy cho chân con vấp ngã. Phần trên đây kết thúc với một lời hứa hay một cầu mong vui mừng vì ơn cứu thoát mà tín hữu chắc chắn sẽ nhận được. Hai câu 9 và 10. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Tất cả xương cốt con sẽ nói lên rằng, ai ví được như ngài lạy Gia-vê, ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế, và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay quân bóc lột. Tất cả xương cốt con, có lẽ tác giả muốn ám chỉ việc khỏi một cơn bệnh như trong Thánh Vịnh 51. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng. Hay như trong Thánh Vịnh 6, lạy Gia Vê, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, chữa lành cho vì gân cốt rã rời. Hoặc trong Thánh Vịnh 31, đời tiêu hao trong nỗi u buồn và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than, con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã. Đây cũng có thể chỉ là một hình ảnh thơ văn diễn tả tổng thể con người được nhìn trong các chi thể riêng của nó. Ai như ngài lạy Gia Vê là một lý do để tín hữu nhảy mừng và là đặc thái chuyên biệt của văn thể thánh thi cũng như những gì kể ra sau đó. Tiếp đến là việc trình bày trường hợp, lời tố cáo và các sỉ nhục của những chứng nhân gian dối, xưa kia là bạn hữu của người bị tố cáo, các câu 11 đến 16. Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình, nhưng phần tôi những ngày chúng đau yếu, tôi đã từng khoác áo nhậm vào thân, lại ăn chay để hãm mình phạt xác. Lòng tôi ấp ủ câu kinh lời nguyện như cầu cho bạn hữu anh em. Tôi lang thang như người khóc mẹ, tôi tủi buồn cúi mặt xuống mà đi. Thế mà khi tôi vừa vấp ngã, chúng vui mừng tụ hội với nhau. Người lạ mặt cũng xúm vào đập đánh và cấu xé không ngừng. Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo, lại hầm hè nghiến lợi nghiến răng. Lấy oán đền ơn là đề tài của sự vô ơn, nhiều lần được nhắc đến trong Thánh Kinh. Chẳng hạn trong trình thuật, ông Giuse thử thách các anh mình, ra lệnh cho quản gia bỏ chén bạc của ông vào bao lúa của đứa út, và sau đó sai gia nhân đuổi theo bắt giữ người em út làm nô lệ, như kể trong chương 44 sách Sáng Thế. Tác giả Thánh Vịnh 109 xin Chúa đừng thinh lặng, bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con, nói với con toàn lời dối trá, buông lời hằn học bủa vây con, tấn công con vô cớ. Con thương nó, nhưng nó lại vu oan, phần con chỉ biết cầu nguyện, nó lấy oán đền ơn, lấy hận thù đáp lại lòng con thương mến. Mặc bao bị và ăn chay là các dấu hiệu của tang chế buồn thương và ăn năn sám hối đền tội. Trong chương 58, ngôn sứ Isaiah cho biết, cách ăn chay hãm mình sám hối đẹp lòng Thiên Chúa nhất là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục, chứ không phải ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Nó cũng không phải là việc thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy, cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi. Tiếp theo là một lời cầu khác xin Chúa can thiệp, cùng với một lời hứa chúc tụng và một lời tố cáo minh bạch chống lại các địch thù, các câu từ 17 tới 21. Lạy Chúa, sao đành nhìn như vậy mãi, xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ, cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương ngài. Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười, và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu, vì chúng chẳng nói đến hòa bình, lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở. Nháy mắt chế giễu là một trong những thái độ chuyên biệt của tâm hồn gian ác, như miêu tả trong chương 6 sách Châm Ngôn. Đây tên gian ác, đây đứa xấu xa, nó tới lui, miệng buông lời dối trá, nó nháy mắt, khều chân, dùng ngón tay ra hiệu, nó toan tính trong lòng mọi trước độc mưu thâm, lúc nào cũng gieo bất hòa xung khắc. Chúng không nói về hòa bình, các thù địch của tác giả Thánh Vịnh nuôi các tâm tình chiến tranh, vì thế họ đối nghịch với những người như tác giả. Muốn sống yên hàn trong trật tự hòa bình mà Thiên Chúa đã thiết đặt và bảo đảm trong vùng đất của người. Chính vì vậy tác giả Thánh Vịnh 28 nhấn mạnh, xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi với bọn ác nhân, miệng thì những nói bình an mà lòng thâm độc chỉ toan hại người. A ha, mắt chúng tôi đã thấy, có lẽ là một công thức làm chứng được dùng trong các vụ xử án. sau cùng là phần kết luận, tóm tắt tất cả các đề tài đã trình bày. Các câu 17 đến 27. Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi, xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ, cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương Ngài. Xin đừng để bọn thù con vô lý được đắc chí nhạo cười, và những kẻ vô cớ ghét con nháy nhau mà chế giễu. Vì chúng chẳng nói đến hòa bình, lại vu cáo những kẻ hiền lành trong xứ sở. Chúng to mồm chế giễu con, a ha, mắt ta đã thấy rồi. Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng. Lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa. Xin thức dậy đứng lên xét xử và biện hộ cho con. Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin xử con theo lẽ công bình của Chúa. Đừng để chúng đắc chí nhạo cười con. Xin đừng để chúng nghĩ thầm trong bụng, a ha, ta đã toại nguyện rồi. Xin đừng cho chúng nói, ta nuốt chửng nó rồi. Những kẻ đắc chí vì con mắc họa, cho chúng đều xấu hổ nhục nhằn. Những kẻ lên mặt với con, cho chúng phải ê chề nhục nha xấu hổ. Còn những người nào muốn thấy con được minh oan, chớ gì họ reo mừng hoan hỷ và luôn luôn nói rằng, Giave vĩ đại thay, người những muốn kẻ tôi chung được an lành. Ngài đã thấy rồi, ôi lạy Giave. Trước chứng gian của thù địch, tác giả Thánh Vịnh chạy đến với Thiên Chúa là chứng nhân tối cao không sai lầm. Sự bình an của người công chính ở đây là sự an lành, thoải mái, hạnh phúc. Câu 28 kết thúc Thánh Vịnh, lập lại các đề tài đặc thù của loại thánh thi. Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại, Ngài là đấng công chính, và suốt ngày con sẽ ca ngợi tán dương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.